This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim. Anh Dũng Kim khỏe không?
Dũng Kim khỏe. Cuối tuần vừa rồi Tiến Dũng có gì vui không?
Rất bình thường. Thứ bảy chủ nhật cũng rất là bình thường, cũng như mọi ngày các thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ, kính thưa vị, rất là tệ. Bởi vì hôm thứ sáu thì nhớ là đến 500 mấy chục ngàn cái job được mướn vào tháng 1, thì cái số này nó đi ngược lại, the wrong direction, trong khi nỗ lực của vị trưởng liên bang nâng lãi suất lên để hầu như kiềm chế được lạm phát, mà kiềm chế lạm phát thì công an việc làm sẽ bị thất nghiệp tăng lên, nhưng mà ngược lại thất nghiệp lại giảm xuống và số người đi làm lại tăng lên, và làm cho con số này nó đã gọi là nó offset của sáng ngày hôm nay, các quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 195 điểm, và con số này họ nói có thể trên 200 điểm của sáng ngày hôm nay. Hiện tại là giảm 33.730 điểm là Dow Jones. Nasdaq thì giảm 151 điểm, 11.855 điểm. S&P 500 giảm 37 điểm, 4.098 điểm. Dầu thô giảm 52 điểm, sáng nay dầu thô lên, bây giờ dầu thô xuống 52 xu, hiện tại là 72.87 xu cho một thùng dầu thô. Nếu vị nào đi đổ xăng buổi sáng nay mà nó trên 3 đồng, tức là cái xăng nó chưa có reset lại, tại vì nó chưa có đổ cái bình mới nên cái số nó còn cao, nhưng mà số tiền mà 70 mấy đồng, 72 đồng một thùng như vậy, thì tôi nghĩ rằng tăng khoảng 2.79 hay 80 xu cho một gallon là that's the maximum. Gold vàng thì lên được 5.30 xu, 1.881.90 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm sáng hôm nay là 5.66, 30 năm là 6.36, tức là chúng ta thấy rằng cái lãi suất nó cũng giảm xuống một phần, sau đó lên một chút xíu, quarter point ha. Vàng thì mua vào 66.200.000 đồng cho một lượng, bán là 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là nóng hổi ngày hôm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, và đến sáng ngày hôm nay vẫn còn một cuộc tranh cãi rất là lớn về cái Chinese balloon. Cái bản tin này thật sự nó không có liên quan đến kinh tế, nhưng mà nó quan một chút xíu ở đây chỗ này. Quý vị đã nghe rất là nhiều và có một số đông rất là phẫn nộ tại sao Hoa Kỳ lại để cái Chinese balloon nó vào đến tận lãnh thổ của mình. Nếu mà nó carry cái nói về cái vũ khí sinh học đi, thấy không? Weapon. Vũ khí sinh học mà nó thả xuống Mỹ bởi cái balloon đó thì phải nói là rất nguy hiểm. Cái giả thuyết này thì nó hơi quá đáng, tại vì tiêu dùng không nghĩ là Trung Quốc họ dám như vậy. Nhưng mà quay trở lại, rất là nhiều những cái cơ quan và chính phủ, đặc biệt về Space, đặc biệt về FAA rồi vân vân, đã đến 4.000 cái individual khác nhau, 4.000 đã trực tiếp ngó vào cái balloon này, track nó từ Alaska, nó bay từ đến Montana, nó bay vô, cuối cùng quyết định là bắn rơi nó. Nó đi từ chiều thứ sáu, nó bay từ Alaska bay vô Montana hôm thứ bảy chủ nhật, là cuối cùng quyết định bắn nó chủ nhật vào ngày hôm qua, là ở bên bờ biển Myrtle Beach ở South Carolina. Và người ta nói rằng nhiều người là phẫn nộ, là tại sao không bắn rớt tại lúc mà nó chuẩn bị đi vào Alaska, vào cái lãnh thổ Hoa Kỳ, mà sao đến bây giờ lận. Thì nhiều giả thuyết đưa ra, thì là vì cái người dân ở dưới đây bắn vào Alaska, là cái Alaska cũng là biển rồi đúng không, nó nhiều cái giả thuyết, thì là thật sự ra thì có một sự thật mà mình đang, nó đang đi vào một cái debate rất là lớn. Nhiều cơ quan truyền thông buổi sáng ngày hôm nay và ngay chiều ngày hôm qua họ đã đưa ra rồi, ngay là Fox, rồi Reuters, USA Today, CNN thì không thấy. Quý vị có thấy vào coi, ví dụ có share lên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, xin lỗi, là Chris Ngô. Chứ sửa lại thì có một số người Mỹ họ không có đọc tên được. Tại Chris Ngô share những cái link của những cái cơ quan truyền thông họ đã report. Cuối cùng find out ra vẫn nằm trong một cái gọi là fact check, tức là họ đang kiểm tra một cái cơ quan không gian, nó gọi là Flight Radar 24. Nó owned bởi một cái công ty lớn ở bên South Dakota tên là Aerostar. Thì cái công ty này đã đứng ra nhận trách nhiệm rằng this is our balloon. Nói thẳng ra là cái balloon này là của Mỹ chứ không phải của Trung Quốc. Ví dụ nhắc lại nha, vẫn nằm trong cái fact check để hiện người ta đang verify lại cái công ty này họ nói có đúng hay không. Chúng ta vào thấy là cái Flight Radar 24, họ đã thả cái balloon này rất nhiều ở Mỹ để họ làm một cái survey, cái độ cao rồi cái khí tượng đủ thứ hết. Họ chuyên về những cái survey về tích trung vào không gian. Thì cái balloon này nó có cái tên của nó là HBAL 617, tức là chữ H, chữ B, chữ A, chữ L, 617. Và nó own bởi một công ty Aerostar ở bên South Dakota. Và hiện tại bây giờ thì chưa có một, hiện tại Hoa Kỳ vẫn đang điều tra coi cái nào là đúng, cái nào là sai. Trước khi họ, nếu thật sự cái này là của Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ rất mạnh tay với Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc không thể nào mà gửi những cái balloon như vậy mà đi vào để làm gián điệp, gọi là cái những cái spy balloon đi vào Hoa Kỳ được. That's a too much. Nhưng nếu thật sự không phải của Trung Quốc thì nói về các lực lượng về bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ quá là tệ. Tại vì họ điều tra cái mặt nào cũng tệ hết, họ điều tra không có đến nơi đến chốn, họ bỏ ra một cái máy, một cái vỏ tiễn mà bắn rớt cái đó đến 400.000 Mỹ Kim, mà chưa kể 4.000 cái cơ quan đã theo dõi, individual theo dõi cái này, không biết bao nhiêu tiền của. Nhưng một điều mà chúng ta ngộ ra rằng thật sự theo Tiến Dũng nghĩ Trung Quốc họ không cần phải gửi một cái balloon mà nó so obviously, nó không thể nào nó gửi một cái balloon mà rõ ràng như vậy. Họ chỉ cần gửi những cái con drone, mà drone có nghĩa là DJ Mavic. À, chúng ta nhớ cái flycam á, cái DJ Mavic là một những cái flycam hiện tại bây giờ là the most reliable, tức là một trong những cái flycam mà nó đáng tin cậy nhất, mà công nghệ cao nhất, mà nhiều người xài nhất. Riêng về năm vừa rồi, cả thế giới này bỏ ra trên 30 tỷ tiền, 30 tỷ Mỹ Kim để mua những cái flycam. Những người làm YouTuber cũng mua nữa. Mà cái flycam mà của Trung Quốc là cái drone đó mà DJ Mavic á, nó bán trên 70%. Chúng ta lấy 70 mà nhân cho 30 thì lên đến 21 tỷ. Tổng số tiền, những cái flycam này của Trung Quốc làm, họ dư xăng để mà gọi là coi hết nước Hoa Kỳ luôn. Mỗi người ôn cái chỉ bán bay lên cái là thấy thu thập data liền, đâu cần phải gửi một cái balloon khổng lồ bằng 3 cái xe bus, đúng không? Nhưng mà thưa chờ xem, đây vẫn còn nằm trong một cái gọi là debate rất là lớn. Chúng ta để chờ xem coi nó như thế nào. Ví dụ có share những cái thông tin mà những cái cơ quan truyền thông đã đứng ra nói rằng ôi, đã có người nhận đây là cái balloon của Mỹ chứ không phải là của Trung Quốc, thì chúng ta chờ xem coi như thế nào. Bản tin kế tiếp thì bản tin không được vui lắm cho công ty Dell. Dell là một công ty sản xuất về máy vi tính. Và cái công ty này buồn hơn nữa là họ có trụ sở ở Texas. Cái tổng hành dinh của họ ở Texas, cái headquarters. Sau này thì họ lay off khoảng 6.650 công việc làm, khoảng 5% tổng số workforce của họ có là 133.000. Mà khoảng 1/3 số này làm việc ở Mỹ thôi, đa số là làm ở worldwide, từ các quốc gia khác trên toàn thế giới. Dell thì họ sản xuất mostly là họ và PC với lại laptop. Mà dạo gần đây thì người ta biết người ta dùng phone nhiều quá đi, nên cái lượng bán ra cũng hạn chế. Và cuối cùng quyết định là lay off nhân viên. Các bạn tin buồn ha. Inflation falling. Có hay không mình không biết. Thật sự ra thì có những cái cơ quan truyền thông đưa ra những cái thông tin cho ta biết là cái lạm phát có phần giảm, nhưng mà cái quan trọng là người consumer, tức là những người tiêu xài, chúng ta thấy là giảm hay không. Quý vị biết, chúng ta đi mua đồ thấy giá vẫn còn cao, tức là nó vẫn còn cao, nó chưa giảm. Còn nếu giảm thì chúng ta là người consumer biết rõ hơn. Còn cái những cái report này thì đáng tin hay không thì tùy quý vị. Nhưng mà theo cái bản tin này, nếu thật sự inflation có giảm đi, nhưng mà một thứ sẽ không bao giờ giảm, đó là cái car insurance, tức là bảo hiểm về xe. Bảo hiểm xe theo cái report mới nhất của AAA và True Cost Auto Insurance Report thì họ cho biết rằng bảo hiểm xe lên trung bình nước Mỹ, trung bình 14%. Và trung bình mỗi cái ở nước Mỹ trả ra là 2014 đồng cho một năm. Cho một năm chiếc xe của mình, không cần biết ở đây là full tort hay full cover hay là one way, two way gì đó, không biết. Nhưng mà trung bình là trả ra 2014 đồng cho một chiếc xe. Và cái câu hỏi là tại sao? Tại sao lại cái car insurance lại lên cao như vậy? Một phần trong đó là xe điện. Ok? Một phần là xe điện. Phần đầu tiên chính xác hơn đó là nó affect bởi inflation. Cái inflation nó đã tăng lên, làm cho mọi thứ nó tăng lên, cái labor cũng đang thiếu. Họ nói là hai cái key chính là cái inflation nó đã làm cho tôi thiếu nhân viên, đồng thời part shortage, tức là hai cái là không có nhân viên, và cái thứ hai nữa là những cái phụ tùng xe nó bị thiếu, nhân viên phải trả tiền cao hơn, và những cái phụ tùng xe chúng ta muốn thay nó cũng cao hơn, và chưa kể chúng ta phải chờ đợi trung bình là một tháng cái xe chúng ta phải nằm trong cái garage, trong cái garage xe để mà thay phụ tùng. Chúng ta bị accident, đậu xe vô, mướn xe ra, sửa cả tháng sao mới xong. Thì trong một tháng đó đậu xe phải tiền, đậu tiền này tùm lum hết. Cái part shortage là một trong những cái vấn đề hiện tại bây giờ luôn. Tức là chúng ta thay phụ tùng nó thiếu, mà thiếu mà khi thay như vậy thì nó lại là lên giá. Và insurance họ đã trả hơn rất là nhiều, vì thế insurance ta sẽ tăng lên. Nhưng mà chúng ta ở tiểu toán Texas lên những 2-3% cũng rất là may mắn nha. Florida là number one, đã cao nhất, lên đến 23%. Chúng còn suy nghĩ tại sao Florida lên nhiều vậy. Đơn giản là Florida là những người lớn tuổi, già dễ bị đụng xe. Hiện tại trung bình những người ở Florida, cư dân Florida trả đến 3.078 đồng cho một chiếc xe. Phoenix đứng thứ nhì lên 17% là 2.184 đồng cho một chiếc xe, các thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Dũng Nhất.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì cái bản tin đầu tiên mà Tiến Dũng chia sẻ đến quý khán giả đó, thì cái bà luôn cái khinh khí cầu á, thì cũng mấy hôm nay Dũng Nghiêm đọc tin tức thì cũng nói nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà thực sự nếu đúng như Tiến Dũng nói, và cũng như đúng như người dân của Hoa Kỳ lo lắng đó, mà nếu mà Hoa Kỳ mà để cho khinh khí cầu của Trung Quốc xâm nhập vào không phận của nước Mỹ, mà nếu mà nó sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, thì không biết là cái tai họa nó như thế nào. Đó là điều lo lắng của dân Hoa Kỳ. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Xin mời Tiến Dũng gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.